Thì khi mà mình học như vậy, mình thấy rõ đây là lời Phật, đây là lời chư tổ như thế nào, và đường hướng chúng ta đi rõ ràng, thì mình có vững niềm tin mà đi không? Do đó mình sẽ, khi rõ ràng đường đi nước bước, thì mình vững niềm tin, mình đi tới nơi, và ngày sau khi muốn giáo hóa ai, mình cũng rõ ràng mà chỉ được cho người ta. Học nguồn thiền, chúng ta sẽ thấy được đại ý của ba tạng kinh điển và dòng dõi tâm phong của mỗi phái trong thiền tông. Quý vị thấy cái tầm quan trọng của nó là ở đây mình có đủ thì giờ mà đọc hết tam tạng giáo điển không? Có thể nói là chắc chắn là không, phải không? Đọc hết, đọc thông suốt thì rất là ít người trong đây chúng ta được đọc. Như ngày xưa, Hòa Thượng được cái duyên làm tri tạng tức là coi về thư viện, thì Hòa Thượng đọc hết ba tạng kinh điển. Thì đó là cái tâm nguyện từ trước và cũng đủ duyên. Còn chúng ta ngày nay thì chưa đủ cái duyên đó mà không biết có đủ sức hay không mà đọc hết nữa. Thì bây giờ khi chúng ta học nguồn thiền, chúng ta sẽ thấy được đại ý. Tuy là không thấy hết, không đọc hết, nhưng mà nắm được cái đại ý của ba tạng kinh điển, đồng thời thấy được dòng dõi và tâm phong của mỗi phái trong thiền tông. Thiền tông từ đời sơ tổ đến lục tổ thì chưa phân phái, nhưng mà từ lục tổ trở đi xuống thì phân ra làm mấy phái, mấy nhà, phải không? Năm nhà, cái gì có nhớ không? Lâm Tế, gì nữa? Thảo Đường là Việt Nam nha, đừng có lộn. Thảo Đường, Vô Ngôn Thông là Việt Nam. Lâm Tế, gì nữa? Tào Động, gì nữa? Không phải, Dương Kỳ, Hoàng Long là hai nhánh của Lâm Tế. Lâm Tế trải qua 8 đời sau, hay là 7, 8 đời gì đó, thì phân ra làm phái Dương Kỳ và Hoàng Long. Còn đằng trên á là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, gì nữa? Vân Môn, Pháp Nhãn và Tào Động. Đó, bây giờ nói lại nghe cho nhớ này. Mấy em phải nhớ, chứ mình con nhà thiền mà những cái tông phái chính trong nhà thiền không nắm được vững rồi làm sao? À, mình á, thường thường bây giờ mà đi về Sài Gòn á, ai cũng là từ Lâm Tế Chánh Tông hết trơn á. Từ đây trở đi thì phần nhiều là nối dòng Lâm Tế, các cái chùa Sài Gòn á, nói vậy đó. Lâm Tế nè, Quy Ngưỡng, gì nữa? Vân Môn, Pháp Nhãn, Tào Động, đó gọi là ngũ gia tông phái. Chúng ta học ngũ đăng hội nguyên á, là nó nằm trong này đó. Thì học nguồn thiền này, chúng ta sẽ thấy rõ được cái dòng dõi tông phong của mỗi phái trong thiền tông. Tinh thần của Ngài Tâm Mật là tinh thần tổng hợp, không chia chẻ từng nhóm, từng phái riêng, Ngài quy hội tất cả. Đây là một cái điều rất hay, là khi Ngài soạn nên quyển sách này trên cái tinh thần là tổng hợp, chứ không có chia chẻ ra từng nhóm, từng phái, mà quy hội tất cả, đưa nó về những cái diền mối chung. Chúng ta sẽ không còn hạn cuộc riêng tư, mà đi thẳng vào thiền tông để thấy rõ lối sống của thiền, rồi đối chiếu lại với kinh điển thì thấy rõ chỗ đồng vị. Ở đây Hòa Thượng nói rõ là chúng ta học quyển này để thấy rõ lối sống của thiền, rồi đối chiếu lại với kinh điển cho thấy rõ chỗ đồng vị. Thì khi mà biết đâu là đồng, đâu là khác, nắm vững như vậy, mình không còn hồ nghi lầm lạc trên cái con đường đi của mình nữa. Vừa rồi là lời mở đầu khi Hòa Thượng ngày xưa giảng giải quyển nguồn thiền. Bây giờ chúng ta bước qua phần lược sử tác giả. Thiền sư Tông Mật khi chưa xuất gia họ Hà, nguyên quán ở Quả Trung, Quả Châu, Tây Sung. Gia đình giàu có, lúc nhỏ tinh thông nho học, đến 20 tuổi mới nghiên cứu kinh Phật. Đời Đường hiệu Nguyên Hòa năm thứ 2, tức là 807 Tây Lịch, sắp được tiến cử đi làm quan. Chợt gặp thiền sư Đạo Viên, Ngài phát tâm xuất gia. Nơi đây Ngài được truyền tâm ấn, cũng năm ấy thọ giới cụ túc. Trong đây nói rõ là thiền sư khi chưa xuất gia họ Hà, nguyên quán ở Quả Châu Tây Sung, và gia đình của ngài giàu có. Ngài đi học và tinh thông nho học, đến năm 20 tuổi mới nghiên cứu kinh Phật. Vào đời đường á, thì cả ba giáo, Tam giáo, Đạo giáo, Khổng giáo và Phật giáo đều được phát triển. Đến ngang khoảng nửa cuối đời đường về sau á, thì Đạo giáo có lúc hưng thịnh. Đạo giáo tức là ai? Là lão á. Và thường thường các nho sinh thời đó lúc nhỏ là đi học, lớn lên làm quan. Chỉ có những ai thích Phật học thì nghiên cứu về kinh Phật. Tuy nhiên trong đời đường cũng rất nhiều nho sinh nghiên cứu kinh Phật, vì nhiều vị vua đời đường sùng tín Phật Pháp và ủng hộ Phật Pháp. Ngay cả bà Võ Tắc Thiên trong đời đường, quý vị nghe Võ Tắc Thiên thì nhớ phải không? Cũng là một người ủng hộ Phật Pháp đắc lực. Và vào năm 807, thiền sư ngài được tiến cử đi làm quan, là thi đỗ xong rồi và sắp sửa nhậm chức quan, được tiến cử đi làm quan thì gặp thiền sư Đạo Viên. Khi gặp liền phát tâm xuất gia, và cũng năm ấy thọ giới cụ túc. Sau đó thì ngài được truyền tâm ấn. Ở đây chúng ta sẽ đi ngược lên cho biết trước ngài Đạo Viên là ai, và quý vị cũng nên nhớ. Có ai biết ngang đây là đời thứ mấy của Lục Tổ không? Sau Lục Tổ không? Chúng ta đang học Sử Băm Ba Vị Tổ, phải không? Thì Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma là Tổ 28, phải không? Tới Tổ Huệ Năng là 33. Đó. Thì từ sau Lục Tổ Huệ Năng có còn truyền y bát nữa không? Ngang đây không còn truyền y bát. Nhưng mà rất nhiều đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng nối tiếp dòng thiền. Đó. Rồi từ đây mới phân ra làm các phái. Thì ngang Lục Tổ Huệ Năng ở đây trở đi, thì cứ mỗi một đời như vậy, người ta tính đời thứ nhất sau Lục Tổ, đời thứ hai, đời thứ ba, dài cho mãi về sau, được tính bằng con số là đời thứ nhất sau Lục Tổ hoặc đời thứ hai sau Lục Tổ. Thì ngang đây chúng ta có thiền sư Thần Hội Hà Trạch. Quý vị nhớ cái tên Thần Hội Hà Trạch này có quen không? Cái này mấy em nếu mà không có sách thì mỗi người phải có tập và ghi chép nha. Thì ngài Thần Hội Hà Trạch là cái tên này mấy em có quen không? Có quen cái tên Thần Hội Hà Trạch không? Đây là một vị đệ tử rất giỏi. Những cái chỗ này chị sẽ dừng lại hơi lâu một tí để cho tất cả mấy đứa nắm cho vững các cái dòng thiền này, chứ không là quên hết nha. Có nhớ cái câu mà Nam Năng Bắc Tú không? Hả? Ngài Lục Tổ Huệ Năng á, là ở tại cái nước Trung Quốc nó lớn, thấy không? Thì Lục Tổ Huệ Năng ở phương Nam này, Hoằng Hóa dưới này. Còn triều đình á, ví dụ như cái nước Trung Quốc như thế này ha, thì Tràng An Lạc Dương nó nằm khoảng này, Lục Tổ Huệ Năng ở phía dưới này, và chỉ Hoằng Hóa dưới này, và được coi như là quê mùa. Còn Trường An Lạc Dương là cái nơi của ngài Thần Tú. Đây là nơi kinh viện, người ta gọi là cái không khí kinh viện, là sách vở giáo lý. Khi ngài Thần Hội đã được coi như là đại khái như là ngộ đạo rồi đó, thì ngài mới đem cái Nam Tông này lên trên miền Bắc để mà phát triển hoằng truyền giáo lý của Lục Tổ. Muốn lên trên cái đất kinh kỳ mà đầy cả kinh sách và chữ nghĩa như thế này phải là một người rất giỏi. Thì ngang đây á, là ngài Thần Hội Hà Trạch. Thì dưới ngài Thần Hội Hà Trạch truyền thừa đến ngài Duy Trung. Duy Trung chúng ta gọi là đời thứ mấy sau Lục Tổ? Cô xin lỗi, ngài Pháp Như Từ Châu chứ không phải Duy Trung là đời thứ ba. pháp hiệu là Pháp Như ở Từ Châu, đây là đời thứ nhất sau Lục Tổ, đây là đời thứ hai sau Lục Tổ.